chiêu 11 ngoại tộc, lôi truyền tộc. Bảy lão binh giới chủ vừa tới vọng đai toái tinh lập tức rất cảnh giác, họ cũng quen thành tự nhiên rồi, cũng đã trải qua loại hoàn cảnh này từ rất lâu rồi. La Phong vừa tới tới còn có chút cảnh giác quá độ, nhưng vì tài cao gan lớn, hơn nữa nhãn giới cao, tâm tình tốt, La Phong chẳng mấy chốc đã quen với loại thời khắc nào cũng tồn tại uy hiếp này. Hoàn cảnh này có lẽ thời khắc nào vẫn có thể phải chiến đấu, chỉ có đá, hắn là người mới, thực lực cũng không biến thái như La Phong, chỉ là xem như một giới chủ cực kỳ xuất sắc thôi. Lần đầu tiên làm tân binh, đã phải tới vòng đài toái tình, một nơi nguy hiểm vô cùng, vừa nghĩ đến lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến đấu sinh tử, hắn không thể tĩnh tâm được. Hơn nữa sát khí trong vòng đai toái tinh đích xác rất nồng nặc, cả người đều cảm thấy sôi lên. Đá, ngươi phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định, chơi trò chơi giả định đi, buông lỏng một chút. Thái Ốc thấy thế, cười nói, vâng, đội trưởng. Đá hơi lưỡng khựng, đừng có bối rối, chúng ta cũng thế. Khi vừa mới vào chiến trường ngoài tinh vực, cảm thấy tùy thời có thể gặp phải chiến đấu này làm cho mỗi người đều muốn phát điên. Ở lãnh thổ quốc gia nhân loại chúng ta, không có nơi nào đáng sợ như vậy. Người lần đầu tiên tới đây, cơ hồ đều như vậy cả. Đây là bệnh ơi mới. Thái Ốc mỉm cười nói, đã gật gật đầu, ý thức nối vào mạng vũ trụ gia đình, buông lỏng một chút. Đội trưởng, mỹ nữ Ôn Du cười nói, tên điên sao không có bệnh người mới? Ta thấy hắn rất bình tĩnh, tên điên là người bình thường sao? Độc Dược cuộn tròn trên sofa, ôm một bình rượu, trong cả tiểu đội, Độc Dược là người thích rượu nhất. Về phần làm thuốc men, hoặc thí nghiệm, hắn đều làm trong vũ trụ gia đình. Vì trong vũ trụ gia đình cũng có thể thực hiện, chỉ cần đủ vật liệu, thì cũng có thể làm được trong đời thật. Đám đội viên tùy ý cười đùa, có người nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Tập hợp, thần linh bất hủ Thái Ốc quát, Độc Dược, Cuồng Vũ, thần linh, tên điên, ai nấy toàn bộ đều nhanh chóng đứng lên. Đây là lần đầu tiên chúng ta hành động ở vòng đai toái tinh, lần đầu tiên hành động cần phải thành công. Thái Ốc quét một quan nhìn chín người. Các lão binh hẳn phải biết quy củ, các tân binh gặp phải tình huống đặc thù không được loạn, phải trấn định, xem các lão binh ứng đối ra sao. Dạ, La Phong, đã đều gật đầu. Tốt, chúng ta xuất phát. Thái Ốc cười hạ lệnh. Ồ, rốt cuộc bắt đầu tích lũy quân công rồi. Ha ha, quân công đã đổi sạch rồi, hết tiền rồi. Các đội viên cũ cười ha ha, các đội viên cũ này đã trải qua vô số lần tôi luyện, trở thành giới chủ chiến tướng, đã sớm hoàn thành hạn mức quân công của mỗi người, do đó cũng đã thành tự do thân rồi. Nhưng vẫn cần dùng quân công đổi các loại bảo vật mình muốn, bình thường 10 vạn quân công đưa với một đơn vị hỗn nguyên. Đám người La Phong nhanh chóng thoát khỏi căn cứ, đội trưởng Thái Ốc cũng thụ phòng nghỉ ngơi lại. Phi thuyền vũ trụ cấp xiến, La Phong đã đều đứng trên mảnh vỡ tinh cầu, kinh ngạc nhìn một chiếc phi thuyền vũ trụ lơ lửng trước mắt. Đúng, đúng, chúng ta dùng phi thuyền vũ trụ cấp chi chiến xuất phát. Thái Ốc gật đầu. Nhược điểm của phi thuyền vũ trụ này là gia tốc lâu, đừng lại cũng chậm, né tránh kém. Nhưng một khi đã gia tốc rồi, tốc độ phi hành của nó vẫn rất nhanh. Đạt tới tốc độ cận ánh sáng, có thể phi hành rất nhẹ nhàng trong vòng đai toái tinh. Quan trọng nhất là, trong vòng đai toái tinh có quá nhiều cường giả ngoại tộc, tùy thời có thể bị tập kích. Một khi tập kích, phi thuyền vũ trụ sẽ bị hủy. Thì thoại chúng ta lại phải ở lại đây rất lâu, mỗi lần bị hủy diệt phi thuyền, ta đều tiết tiền. Chật chật, loại phi thuyền vũ trụ cấp si chiến này rất rẻ, dù cho hủy diệt 10 vạn, 100 vạn cái, ta cũng chẳng tiếc. Thái Ốc mỉm cười nói, La Phong tức cười. Cấp si chiến đích xác rất rẻ, cho dù 100 vạn chiếc cũng không đến một đơn vị hỗn nguyên, đối với thần linh bất hủ thì thật sự quá rẻ. Dù sao vô số đệ tử giết trướng những gia tộc hơi có thế lực cũng đáp phi thuyền vũ trụ cấp C rồi. Tuyệt đối là sản xuất đại quy mô, chỉ cần một gia tộc cổ xưa, chắc cũng phải ngàn vạn chiếc phi thuyền vũ trụ cấp chi chiến. Còn toàn bộ tài sản của một gia tộc cổ xưa bình thường cũng không bằng một thần linh bất hủ. Đám người La Phong đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp xiến mèo nhẹo, bay trong vòng đai toái tinh với tốc độ cận ánh sáng, mỗi lần đều tránh xa rất nhiều viên toái tinh, bảo trì khoảng cách nhất định. Tam mang bên mình dụng cụ thăm dò cầm tay, tam mang bên mình dụng cụ thăm dò cầm tay, giá trị phải tới 120 đơn vị hỗn nguyên, còn đánh ngang với ngàn vạn chiếc phi thuyền vũ trụ cấp si chi chiến. Thái Ốc ngồi bên trong khoang, cười nói, dụng cụ thăm dò có thể thăm dò sóng sinh mạng trong phạm vi bán kính 1 ức km. Chúng ta mặc dù biết được tọa độ chiến hữu đồng minh gần mình, nhưng không cách nào biết được tọa độ của địch nhân ngoại tộc. Do đó chỉ có thể dựa vào dụng cụ thăm dò. Món đồ này không thể không bỏ tiền ra mua. Dụng cụ thăm dò tốt là vô cùng trọng yếu, là phong cười. Dụng cụ thăm dò rất trọng yếu, do đó trước khi đi chiến trường ngoài tinh vực, mình đã đổi dụng cụ thăm dò với đặc quyền của La Phong cùng với chiếc khấu lớn, cũng phải mất 390 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên đối với 30 ức điểm tích lũy mà La Phong có, tự nhiên không là gì cả. Dụng cụ bất luận này là ở chiến trường ngoài tinh vực hay tương lai đi bí cảnh vũ trụ đều có thể dùng được. Sau khi chiếc khấu mất tới 390 vạn điểm tích lũy, giá thiết bán ở một vài phòng đấu giá tối thiểu cũng phải ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên. Giá trị tài sản của một bất hủ thần linh cấp phong hầu bình thường cũng chỉ chừng đó. Loại dụng cụ thăm dò quý giá này phải là thần linh bất hủ cấp phong vương mới được phân phối. Chúng ta thăm dò địch nhân ngoại tộc, giả thiết địch nhân được trang bị máy thăm dò cũng mạnh, sẽ phát hiện ra sự thăm dò của chúng ta. Thái ốc nói, sẽ phát hiện ra sự thăm dò của chúng ta. Đương nhiên rất nhiều ngoại tộc, về phương diện khoa học kỹ thuật tương đối kém, mãi đến khi chúng ta đến tận nơi, họ mới giật mình biết, phi thuyền một mạch bay về phía trước. Ngày thứ nhất, cơ hội chủ yếu đều nằm trong phạm vi thế lực của tộc nhân loại và tộc quần đồng minh. Ngày hôm sau, vừa mới bắt đầu tới khu cường giả thư, sau đó dần dần phát hiện không ít cường giả ngoại tộc. Ngày hôm sau, trong phi thuyền, nhanh, thay đổi phương hướng, bỏ mục tiêu, thái ốc vội hạ lệnh. Phi thuyền vũ trụ vội thay đổi phương hướng, bảo trì tốc độ gần ánh sáng sao vậy? Đội trưởng, sao sợ thế? Mỹ nữ và cuồng vũ đều hỏi. Thái ốc thở phì phò nói, đã phát hiện 6 luồng sóng của thần linh bất hủ, cái gì? Ngoại trừ La Phong chỉ hơi giật mình, những người khác đều giật bắn người. 6 thần linh bất hủ tập hợp với nhau, huyễn thuật sư vệ ôm mèo trắng trợn tròn mắt. Yên tâm, cường tâm. Nhưng chúng ta vẫn bảo trì phi hành tốc độ siêu cao, gần như đạt tới tốc độ cực hạn trong toái tinh. Hơn nữa hoàn toàn tách khỏi phương hướng của họ. Dù cho họ truy theo, cũng không đuổi kịp. Thái ốc cười nói, phóng chừng 6 bất hủ thần linh ngoại tộc cũng đã phát hiện. Do đó căn bản không muốn truy. 6 thần linh bất hủ tạo thành một tiểu đội. La Phong nghi hoặc, có thể tổ chức ra một tiểu đội. Vậy thì đội trưởng tiểu đội này rất có thể có thực lực cấp phong hầu. Thái ốc gật đầu, loại đội ngũ đáng sợ này tuyệt đối xem như đội ngũ chủ bài. Chúng ta chỉ có thể xem như đội ngũ tinh anh, cứng chọi cứng. Một bất hủ phong hầu có thể giải quyết mọi người chúng ta. Phi hành trong tinh không vòng đai toái tinh, dọc theo đường đi họ phải vô cùng cẩn thận. Quá mấy lần nguy hiểm, phát hiện ra mục tiêu, các chỗ này 9.184 vạn km, mục tiêu 5 người, hẳn đều là cấp giới chủ. Thái ốc nói, 5 giới chủ không khó khăn gì. Thần linh chiến khải trắng mỉm cười, mọi người cẩn thận, có thể tới vòng đai toái tinh không phải là thứ dễ đối phó đâu. Cho dù 5 người đều là giới chủ, phóng chừng cũng đều có thủ đoạn cả đấy. Độc dược nhắc nhở, hiểu. Yên tâm đi tiểu thần thần, lập tức phi thuyền vũ trụ bắt đầu rẽ ngang, bay về phía mục tiêu, khoảng cách đang thu lại, 9.000 vạn km, 7.000 vạn km, 7.000 vạn km, 7.000 vạn km. Năm giới chủ đó vẫn luôn đứng trên một viên toái tinh, luôn không có động tĩnh. Ta phỏng chừng dụng cụ thăm dò của họ tương đối bình thường, giờ đó còn chưa phát hiện ra sự thăm dò của chúng ta. Còn mấy thăm dò của họ, hắn đã bị dụng cụ thăm dò của ta che rồi. Thái ốc nói, trong chiến trường, ngoại tinh vực khẳng định phải có dụng cụ thăm dò. Ta phát hiện ra ngươi, nhưng ngươi không thể phát hiện ra ta. Đây là trình độ kỹ thuật. Như lúc trước bị tộc nhân tộc cơ giới tập kích, dụng cụ thăm dò không phát hiện ra gì cả. Hiển nhiên thủ đoạn hắn cao hơn. Còn lần này, tự hồ thủ đoạn nhân loại lại cao hơn. Một lát sau, khoảng cách còn tới 300 vạn km. Phi thuyền chậm lại, tạm thời dừng lại, đã phát hiện ra mục tiêu chuẩn xác. Năm giới chủ ngoại tộc, mọi người xem đây, màn hình trên cổ tay Thái Ốc bắn ra hào quang mù mịt, giữa không trung xuất hiện một màn hình. Trên màn hình có một vài tư liệu chi tiết nói rõ về vẻ bề ngoài, còn có cả chiều cao, màu da vân vân. Năm cường giả ngoại tộc, chiều cao 21 thước tới 25 thước, trong tộc nhân loại cũng tuyệt đối là một người khổng lồ siêu cấp. Toàn bộ đều mặc chiến khải dày, nửa người trên cùng loại với thân thể con người, nửa người dưới là thân thể loại bò sát. Có 6 móng vuốt thô chắc, còn có một cái đuôi đầy lân giáp. Toàn thân kể cả nửa người trên đều phủ kín những miếng vảy màu xanh. Dị tộc lôi điện, Thái Ốc thấp giọng nói, mỗi ở đây đều sở trường lôi điện, là phe trùng tộc. Độc dược cũng gật đầu, chẳng trách dám đến đây. Dị tộc lôi điện tương đối khó đối phó, các đội viên của ai nấy đều thảo luận. La Phong nhìn kỹ hình ảnh, cũng hiểu rõ đây là ngoại tộc gì. Kỳ thực Thái Ốc Độc Diệp cũng không biết nhiều tin tức chuẩn xác về ngoại tộc, chỉ trải qua rất nhiều lần chiến đấu, cùng với việc trao đổi với các chiến hữu khác sau đó tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, mới biết một vài bản lĩnh ngoại tộc đại khái. Còn La Phong lại hiểu rõ, Lôi Tuyền tộc. Truyền thuyết Lôi Tuyền tộc có một thánh địa là Lôi Tuyền. Mỗi đứa trẻ Lôi Tuyền tộc vừa mới sinh ra đều sẽ được bỏ vào Lôi Tuyền. Đến khi những đứa trẻ này có thể bằng vào năng lực tự thân bò theo sợi dây giọng xuống Lôi Tuyền, rồi trèo ra ngoài, mới xem như chấm dứt thai nghén. Do đó mỗi tộc nhân Lôi Tuyền tộc trời sinh đã là con cưng của quy luật lôi điện, trời sinh có thể khống chế lôi điện. Cảm ngộ về phương diện quy luật lôi điện cực kỳ sở trường, nên thi triển quy lực cũng rất lớn. Cũng tương tự ma sát tộc là con cưng không gian, kim giác cử thú là con cưng quy luật kim. Đương nhiên, tộc nhân Lôi Tuyền tộc mặc dù có một bộ phận thiên phú, nhưng nguyên nhân chủ yếu là dựa vào Lôi Tuyền cải tạo. Do đó nói về các loại cảm ngộ, chấn phúc, thi triển quy luật vẫn không nghịch thiên như ma sát tộc. Cho dù như vậy, so với nhân loại thì họ cũng có ưu thế rất thật lớn rồi, nhưng Lôi Tuyền tộc cũng chỉ một khuyết điểm số lượng thua xa nhân loại. Tất cả mọi người ra khỏi phi thuyền, sau đó lặng lẽ tới chỗ đó, trong nháy mắt thi triển công kích, Đỗ trưởng Thái Ốc hạ lệnh, giả, đám người đều lặng lẽ đi khai phi thuyền. Thái Ốc cũng thu lấy phi thuyền, Thái Ốc cũng thu lấy phi thuyền, sau đó đám người liền lẳng lặng, nhanh chóng xe gió bay về phía Toái Tinh, nơi đang giấu kiến năm Lôi Tuyền tộc nhân này.